Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh số 3. Ở đây Đức Phật dạy như thế này: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp, chớ nên là kẻ thừa tự tài vật. Vì sao vậy? Các ngươi đã có được phước báo tốt đẹp, mong cho đệ tử của ta cung kính pháp, không tham lợi dưỡng. Nếu người tham lợi dưỡng, người đó có lỗi lớn đối với Như Lai. Vì sao? Vì chúng sanh không phân biệt được pháp, nên hỷ bán lời dạy Thế Tôn. Đã hủy bán lời dạy Thế Tôn, sau đó không còn đến được đạo Niết Bàn, ta rất lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực hành nơi pháp, không phân biệt pháp, hủy bán lời dạy Thế Tôn, không thuận chánh pháp. Đã hủy bán lời dạy Thế Tôn sẽ không còn đến được đạo Niết Bàn. Thì đây á, Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, tức là vào cái thời Đức Phật. Nhưng mà ở đây á, chúng ta cũng thấy là cái người sau, tức là cái người xuất gia của chúng ta vào cái thời này cũng là gì? Tức là ở đây á, nói là hãy là người thừa tự pháp, chứ không có phải là người thừa tự tài vật. Mà bây giờ chúng ta thấy làm sao? Chúng ta vào chùa, nếu mà chúng ta không khéo tư duy, nếu mà chúng ta không khéo tu tập để chuyển hóa những cái tâm niệm của mình á, những cái tập khí xấu ác của mình á, thì chúng ta luôn luôn là mong cái này, phải không? Mong cái khác. Chúng ta luôn luôn mong được cái sự an ổn. Hạn như mà nóng quá mình chịu đựng cũng được, lạnh quá mình chịu đựng cũng được. Tất cả mọi cái nhu cầu á, mình luôn luôn mình mong muốn cho nó thỏa thích cái tập khí. Còn ở đây á, Đức Phật nói là hãy là người thừa tự pháp, chớ nên là kẻ thừa tự tài vật. Đây là tài vật, là cái nghĩa rất là sâu. Một là chúng ta ham đắm về lợi dưỡng, hai là chúng ta ham đắm về danh lợi, phải không? Những cái nhu cầu mà chúng ta đã bỏ đi rồi đó, thì ở đây chúng ta nắm bắt lại đó. Lúc trước tôi có kể một câu chuyện mà có ông thừa tướng đời nhà Tống đó, ông làm chức quan thừa tướng. Sau này ông thấy cái công chuyện nó bề bộn quá, cho nên ông rủ hết tất cả rồi đi xuất gia. Nhờ ông được cái thông minh, nhờ ông được có cái năng lực ở ngoài đời, cho nên 3 năm sau ông giữ được một cái chức trụ trì một cái thiền viện rất là lớn. Bởi vì vào đời nhà Tống mà ai mà làm được trụ trì cái chùa lớn á, thì được vua ban xuống mới được làm, chứ còn thường thường là không được làm. Cho nên ông mới được xuất gia 3 năm, ông được cái túc duyên hơi sâu, cho nên ông đã được phong làm chức trụ trì ở cái vùng đó. Con đừng có coi, không học thôi con, đừng có đọc sách. Kia đừng đọc sách. Sau khi mà ông làm được 3 năm xong rồi đó, thì ông thấy cũng nó bề bộn quá, công việc nó rất là bề bộn, cho nên ông ẩn sâu trong núi ông tu. Thì một hôm ông tu một thời gian thì những người bạn đồng hành của ông đến thăm ông. Ai cũng rất đổi ngạc nhiên là tại sao ông bỏ hết tất cả ở ngoài đời. Rồi sau khi mà bỏ hết tất cả ngoài đời xong rồi đó, ông vào ở trong đạo được 3 năm. đến cái địa vị của ông thì ai cũng rất thích hết đó. Mà tại sao ông bỏ? Ai cũng thích là làm trụ trì một cái thiền viện đó. Bởi vì thiền viện đó không những có lợi tiền bạc rất là nhiều mà còn có danh vọng nữa. Bởi vì ai mà trụ trì một cái thiền viện đó thì danh vọng rất là lớn. Thì ông nói thẳng một câu như thế này: ở ngoài đời cũng là phân bò. Tức là cái địa vị thừa tướng của ông á, ông coi giống như một bãi phân bò thôi. Rồi bây giờ ông nói nè, thì đi đâu, ông nói đi đâu cũng thấy một bãi phân bò mà thôi. Cho nên ông rủ hết tất cả. Có nghĩa là ông ở ngoài đời ông thấy cũng là một bãi phân bò, thì bây giờ ở trong đạo cái danh lợi dưỡng ông thấy giống như một cái bãi phân bò thôi, không có gì mà liếng tiếc, không có gì tham đắm. Mà gì? Ông đi thẳng vào cái chỗ công phu tu tập để chuyển hóa nội tâm. Cho nên đây gọi là hãy là người thừa tự pháp. Đây rất là sâu, một cái điểm sâu hơn nữa. Cho nên chúng ta vào thiền viện á, mình thấy anh ngày xưa mà chư tổ mà một lần đến, chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng đi đến với Ngũ Tổ, hỏi ông đến đây làm cái gì, cầu cái gì? Đến đây chỉ cầu làm Phật, chứ ngồi ra cầu gì khác hết, thấy không? Còn mình đến đây mình cầu cái gì? Thiền sư Huệ Hải đến chỉ cầu làm Phật. Rồi thiền sư ngài thiền sư Đại An đến gặp ngài Bá Trượng, hỏi đến đây làm gì, nói đến con đến tìm Phật. Tổ Bá Trượng nói giống như người cởi trâu mà tìm trâu đó. Người xưa người ta đi kích thích trực giác của người ta để tìm ông Phật lại chính mình, còn bây giờ mình đi mình tìm gì, phải không? Cho nên á, cái tâm đó, nó biểu hiện ra cái hành động. Cho nên người xưa người ta thử đệ tử ta biết liền, chẳng hạn như ta thử đến có một câu chuyện trong có một câu chuyện rất là xưa kể lại một cái ông thầy đồ. Một hôm ông muốn thử đệ tử mình sau này cái chí hướng nó là cái gì mỗi đứa. Mà trong cái trường học này có hai đứa học rất là giỏi, cho nên ông thử coi thử cái ứng khẩu nó như thế nào. Thì sau khi mà ông thử đứa thứ nhất á, thì đứa thứ nhất nó nhìn vào cái làng đựng cơm á, thì nó nói một cái câu đố như thế này: phạn là cơm, cơm đựng trong phạn. Và ông chỉ đứa thứ hai cũng học rất là giỏi, nó nhìn trong cái bao kiếm, nó kiếm tức là gươm đựng trong bao kiếm. Thì vừa hai người vừa nói vậy là ông chỉ đứa thứ nhất, ông nói là cái đứa này sau này mà nó lớn lên nó đổ đạt thành tài rồi đó, thì nó ăn mòn của dân rất là nhiều, làm hại cho đất nước, làm hại cho dân. Bởi vì trong cái tư tưởng nó lúc nào cũng cơm gạo hết, trong cái gì hết. Còn cái đứa thứ hai á, mà nó nhìn trong cái bao kiếm, nó kiếm là gươm tức là kiếm á, thì đứa này nó sau này đất nước rất là nhờ nó, và nếu có giặc ngoại xâm nào mà đến á, thì cũng nhờ này nó giúp. Thì quả tình sau khi mà câu chuyện nói kể rất là rõ, quả tình sau này lớn lên mỗi đứa đi một nơi thì nó hình thành một cái nhân duyên sự nghiệp hai đứa. Thì cũng như thế, cho nên các ngài đến, các ngài thử hỏi mình ông đến đây làm gì, các ngài ngày xưa hỏi rằng mình ông đến đây làm gì, cơm đâu ở đây đâu có, gạo đây đâu có, nước đây đâu có, mình đến đây tìm gì? Người xưa nói con tìm Phật không à, chủ yếu là tìm Phật. Cho nên nó biểu hiện ra một cái hành động, những cái lời nói mà những một cái chú giàu cho một chú tiểu thôi nè, biểu ra hành động. Một đứa nó có chí hướng thượng, trên á thì cầu quả Phật, dưới thì phổ độ chúng sinh, thì nó biểu hiện là rút hồi nhỏ luôn, lúc mà mới bước vào chùa đã biểu hiện rồi. Còn mà không có thì tự nhiên nó biểu hiện là cái hành động khác. Mà cho nên đây Đức Phật dạy là chúng ta phải là cái người thừa tự pháp, chứ không phải là người thừa tự tài vật. Cho nên những cái manh muốn trong cái cuộc sống giữa tu hành của chúng ta, có chuyện gì chúng ta gạt bỏ, mà chúng ta chỉ một cái tâm mong muốn là để thừa tự pháp của Như Lai. Trên á, thì cầu quả Phật, dưới phổ độ chúng sinh. Đó là cái tiêu điểm cho cái người xuất gia. Cho nên Đức Phật dạy bảo các thầy tỳ kheo là các ông hãy là người thừa tự pháp. Vì sao? Các ngươi đã có phước báo tốt đẹp, mong cho đệ tử của ta cung kính pháp, không tham lợi dưỡng. Nếu người tham lợi dưỡng, người đó có lỗi lớn đối với Như Lai. Vì sao? Vì chúng sanh không phân biệt được pháp, nên hủy bán lời dạy Thế Tôn. Tức là cái người mà xuất gia của mình mà ham lợi dưỡng á, thì nó không có đi sâu vào cái chỗ công phu thiền định. Mà đã không đi sâu vào công phu thiền định á, đó là nó phá kiến lớn đối với tất cả những người họ sống gần với mình. Họ thấy mình là nó cũng giống như một cái người phàm phu, không có lạc cái gì hết. Cho nên họ phỉ báng pháp. Mà họ phỉ báng pháp rồi đó thì họ không cái quan lời Đức Thế Tôn dạy bảo nữa. Hạn bây giờ mình sống mình là cái người xuất gia, mà giới luật chúng ta không có tròn đủ, quay nghi phép tắc chúng ta không có, cái gì mình ham lợi dưỡng mà mai mình đến chỗ này, mốt mình đến chỗ kia, đi lang bạc giang hồ gì đó, thì tất cả mọi người họ nhìn, họ đánh giá một cái người xuất gia, vì từ đó về sau họ không tin lời dạy Đức Thế Tôn nữa. Mà đã không tin lời dạy của Đức Thế Tôn nữa thì họ gì, ác pháp họ tăng trưởng, thì gì, không còn đến được đạo Niết Bàn nữa. Họ chấm dứt, họ không bao giờ tu tập nữa, không bao giờ có một cái tâm niệm gì tu nữa hết. Họ thấy ông thầy ông tu còn cái gì, huống chi là mình là cái gì, cho nên họ bỏ luôn. Cho nên gọi là gì đó, đã phỉ báng lời dạy Thế Tôn, sau đó không còn đến được đạo Niết Bàn. Cái người tu mình thấy gì cho rất là quan trọng. Cho nên đây là mình phải khẳng định, bước chân vào con đường này chúng ta phải khẳng định cái điều đó. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực hành nơi pháp. Đắm nơi lợi dưỡng rồi pháp mình đâu có thực hành đâu. Ăn rồi uống đủ thứ hết. Chúng ta phải tư duy cái điều này rất là lớn. Này tỳ kheo, các ngươi nghĩ đến thừa tự pháp, đừng tư duy đến thừa tự hoặc dục, rồi các ngươi được danh thơm tiếng tốt vang khắp bốn phương. Tôi nói thật quý thầy rồi, chúng ta là cái người tu, mình đừng có sợ không có ai biết mình. Nói thẳng một điều luôn, mình đừng có sợ là không có ai biết mình. Mình tu đúng pháp rồi, mình giữ giới luật được trang nghiêm rồi đó, thì mình ở chỗ nào người ta cũng biết hết. Đây mình nói thẳng một điều luôn. Chẳng hạn như quý thầy thấy, chẳng hạn như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, quý thầy lớn đó, ở yên một chỗ mà nơi nào họ cũng biết, họ cũng tìm đến, họ cầu pháp. Còn bây giờ là mình dính mắc về lợi dưỡng, về cái ăn, về cái uống, về cái ngủ nghỉ rồi đó, thì giàu cho mình ở giữa phố thị, người ta cũng tìm đến cho mình. Nó lạ kỳ một điểm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời. Thấy không? Hương cái người mà đức hạnh là ở đâu người ta cũng biết, ta tìm đến. Mà chính mà ta lặn lộ ta tìm đến, nó chỉ cần mình gõ cái ta thức tỉnh liền. Cho nên cái này nó đòi hỏi rất là mình chịu khó, mình bước chân vào đạo mình phải chịu khó. Đã mình dấn thân vào con đường này rồi là sau này mình làm lợi ích rất là nhiều, gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Mà muốn được như thế là ban đầu là chúng ta phải là đi sâu vào công phu. Chứ mình đừng có nghĩ mình vào đây rồi, ồ tại sao quý thầy sao không ngó ngàng gì tôi, không cất nhắc gì. Mình cứ nghĩ cái điều đó là mình chọc, đó gọi là ham đắm lợi dưỡng mà quên mất cái chí hướng thượng. Chứ ban đầu mình cạo tóc xuất gia mình đâu có nghĩ chuyện đó đâu. Cái ai mà nghĩ mình vào đây phân tâm mình gì không có, đúng không? Vào đây rồi bắt đầu có tập khí, cái hạt giống trong cái thời quá khứ nó trổ ra, nó lớn mạnh, nó trưởng thành. Cho nên đây mình phải lưu ý về cái điểm này. Thế hạn như bây giờ mà chúng tôi mà bây giờ muốn được lại giống như ngày xưa ở Trúc Lâm ngồi yên ấy, tu ấy, ngồi đâu được đâu. Tu sao được, công chuyện nó tới tấp liên tục luôn, hết chỗ này hết chỗ kia. Mà bây giờ kêu ngồi yên là ngồi yên cũng được. Mà chúng tôi đã xả thân mười mấy hai chục năm ngày xưa rồi, tức là ở yên tu. Thì bây giờ là chúng tôi hy sinh cho quý thầy ngồi yên tu, thì mai này quý thầy lớn lên là bắt đầu tiếp tục cái người sau vô gì đó. Muốn tìm lại cái phút giây yên ổn mà tu như bây giờ nhưng là không có đâu. Mai này quý thầy phải nói là phải tin lời tôi. Muốn tìm lại những cái phút giây yên ổn tu không bao giờ được. Ra làm Phật sự rồi không có, giống như một cái bánh xe mà nói bánh xe luân hồi nó cuốn hút mất luôn. Là cứ đến việc này đến việc khác liên tục luôn. Kể cả những người mà cư sĩ mà có một cái trách nhiệm về Phật pháp hướng dẫn 50-60 người thôi là cũng cực giống như chúng tôi chứ không phải không. Cho nên mình là cái người xuất gia hoặc là người tại gia mà có một cái tâm hướng thượng rồi đó, thì mình rảnh phút giây nào là mình biết là cái thời gian rất là quý báu. Đó, cho nên đây nói là này các ngươi nên nghĩ đến thừa tự pháp, đừng tư duy đến vật dục. Đừng có suy nghĩ là mai này mà làm này, mốt mà làm kia, đừng nghĩ. Cái đức mình đủ rồi đó, tự nhiên người ta nói là đức các ông mà đủ rồi đó thì trời người cung thỉnh các ông đến. Đức mình đủ rồi tự nhiên người ta cung thỉnh mình lên.
ta lạy mình lên luôn, mà nhiều khi mình bỏ mình chạy luôn, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tụi tôi là chó nào người ta cũng xin cúng dường hết á. Ở bên Anh mà ta điện qua ta mới cất cái chùa không mà họ năn nỉ luôn. Không tin bữa nào toàn mở cái mạng lên lấy cái chùa xuống cho mấy ông thầy coi, nói tôi nói không có đúng nữa. Ta năn nỉ luôn, nói thầy qua thầy nhận cái chùa giùm con đi, mới xây xong, phải không? Rồi bên Macao người ta cũng điện qua chỗ mà ta cũng điện hết đó. Còn mà bây giờ mình ở đây mà mình mới xuất gia mình tìm á, mình tìm cái cấp, tìm cái hang cũng ra mới mà. Lo gì xưa tụi tôi cũng vậy, tìm cái cấp cái hang cũng ra. Mà bây giờ là chỗ nào người ta cũng cúng, mình cần là ta cúng, cần ta cúng. Mình nói thẳng một điều luôn. Sau này mà mình chưa đâu nha, sau này mình tu khoảng chừng 20-30 năm sau mình trưởng thành rồi đó, tới chừng 80 tuổi rồi đó, bắt đầu cái sự kiện nó đến nhiều nữa. Bởi ta tin chắc mình tu luôn. Còn giờ chưa chắc nữa, ông này ông nói chưa chưa chắc tu luôn, ví dụ đó. Phải không? Cho nên bây giờ cái đức mình đủ rồi đó thì tự nhiên nó cái gì nó cũng đến đó. Chứ đừng có ngồi mình tư duy mai mình cái này ở đây có tương lai không ta? Mai này mình làm gì, đừng có nghĩ. Cứ mình nghĩ một điều là mình tu đi, mình thừa tự pháp đi thì tự nhiên cái gì nó cũng đến hết. Vì cái này là cái gốc mà. Cái gốc mà mình nắm giữ rồi đó, thì cái ngọn tự nó đến. Giống như cái cục 500, mình nắm được cái cục 500 rồi tất cả những cái kim loại xung quanh là mình hút hết. Cái gốc mình phải nắm. Mà cái gốc mình nắm vững rồi tự nhiên một cái nó đến. Chứ đừng có ngồi tư duy. Tư duy thời gian tóc nó bạc hết. Suy nghĩ nhiều, phải không? Suy nghĩ nhiều cái thơ thẩm nó cũng đúng giờ cái mà lên sám hối, đúng giờ lên tọa thiền, đúng giờ đi ăn cơm đi, đảm bảo đảm 10 năm mình thấy khác liền. 10 năm thôi mình thấy khác liền. Đừng nói 10 năm, bà thử nói mấy chú ráng 3 năm thôi, tôi nói mấy chú 3 năm thôi là tự nhiên mấy chú có trưởng thành trong đạo pháp. Anh đây nói rất là kỹ. Người nữa, rồi các ngươi sẽ được danh thơm tiếng tốt quang khắp bốn phương. Đức Phật khẳng định luôn, các ông cứ thừa tự pháp đi. Cung kính pháp, không tham tài hoặc, ta sẽ không lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai chỉ mong thừa tự pháp, không ham nghĩ thừa tự hoặc dục. Đây tôi xin một cái điểm nữa. Bây giờ mình học kinh chừng nào mình thấy lời Đức Phật dạy rất là đúng, mà càng đi sâu vào kinh điển á, thì bây giờ tụi tôi mới cảm ơn Hòa Thượng Trúc Lâm rất là nhiều luôn. Phải nói là mình xả bỏ ngàn ngàn cái thân này mình trả ơn cũng được. Ai mà mới đi xuất gia rồi thì cũng giống như nhau hết, trong cái ai mà hơn ai hết á. Ngày xưa mà chúng tôi Hòa Thượng chiếu vậy vô 1-2 năm đầu thấy làm quá. Cái bữa nọ cái bảy tụi tôi, đây tôi cởi hết luôn, bảy đứa cái ngồi bàn thôi, bây giờ đi học vậy, bây giờ vô đây thấy làm không mà thấy ổ sao công phu gì có cũng có nhiều mới mà. Cái vòng 1-2 năm mãi suy nghĩ vậy lắm, là tôi là cái người dẫn đầu tiên nhất, vì lúc đó tôi nhớ tôi là lớn nhất trong cái nhóm đó. Bắt đầu là chuẩn bị tối hôm đó, bắt đầu vô sách hết áo quần, vô giỏ sách rồi chuẩn bị hết. Mà lạ một điều nha thầy, sư phụ chiếu rất là hay. Vừa chuẩn bị sang biết cái tin tức nào, ông biết cái ông xuống, ông kêu một thầy thị giả xuống. Ông nói là tôi nói thiệt mấy chú nha, mấy chú mà đi ra nha, không tới 3 tháng đi ra đời hết. Nói một câu vậy thôi, cái tụi tôi thục lại hết. Thục đâu có chừng 1-2 người thôi, thục lại thôi. Rồi từ đó về sau là quyết tâm phát nguyện là đi thẳng con đường này luôn, chứ không có một cái móng niệm gì hết. Thì quá trình á, cái năm người mà đi ra mà học chỗ này chỗ kia á, thì bây giờ mình đếm trên đầu ngón tay là còn có 1 người thôi, còn 4 người kia thì rớt hết, còn 1 người. Mà cái người này bây giờ cũng không có tu, cũng ra gì nữa, đi cũng lang bang vậy thôi. Học cũng xong rồi đó, nhưng mà cũng không có làm được gì hết. Đủ thứ chuyện hết. Trên đây mình rút kinh nghiệm bản thân mình chia sẻ. Cho nên ở đây mình cứ thẳng một con đường đi, thẳng con đường là thừa tự pháp. Đi sâu ở chỗ công phu rồi đó thì tự nhiên tất cả mọi cái nó luôn luôn đến với mình. Cho nên đây sau này mà mình cứ ngồi mình nghĩ, mình sợ lắm, mà cái dòng mới xuất gia hay sợ lắm, biết mai này gạo đồ ăn nước đồ uống cứ nghĩ lúng tung hết. Quý thầy có nghĩ cái điều đó không biết nữa, cứ nghĩ rồi không biết rồi mai này mình ở đâu, bây giờ mình xuất gia rồi mình sao sao đủ hết, nghĩ lung tung hết đó. Cho nên mà cái mới ban đầu ai cũng bị như thế hết. Bởi vì mới mình vào thì cái giữa cái thiện và cái ác nó xung đột, giữa cái tâm lý, giữa cái sinh lý là đủ thứ mặt hết, nó xung đột. Mà chúng ta không có khéo nha, không có khéo mà lập trường cho vững, không có phát thệ nguyện cho rộng, thì bảo đảm mình bức chịu đựng được. Cho nên đây rồi là chúng tôi đã đi qua rồi, đi qua cái con đường này rồi, dẫm qua rồi. Chúng tôi rất là kinh nghiệm. Ai là mới xuất gia cũng đều vấp phải những cái điểm này hết. Cho nên bây giờ mình phải gắn gỗ, mình đừng có ngại. Sau này ở với Hòa Thượng một thời gian rồi, bây giờ ra làm việc mới thấy nhờ cái ơn của Hòa Thượng. Nhờ cái ơn Hòa Thượng sao? Tức là ra làm Phật sự cái duyên rất là nhiều đến với mình. Nhưng mà giới lực mình không bao giờ một mảy may dính mắt. Tức là mình luôn luôn mình tôn trọng về giới pháp của Đức Phật dạy. Là vì sao? Vì mình nhờ ở yên trong A-lan ngã gần 20 mấy năm. Ở yên trong A-lan ngã 20 mấy năm á, thì cái giới mình nó tròn đủ. Cho nên bây giờ mình ra rồi đó, thì cái tánh giới này nó giữ lại mình. Chứ không phải mình giữ mà dạng như mình giữ theo cái giới tướng nữa. Mà cái tánh giới nó giữ là tức là chuẩn bị phạm là tự nhiên giới nó giữ lại mình hết. Ở đây mà ai mà qua cái phần kinh nghiệm này sẽ biết. Nhờ gì? Nhờ chúng ta ở yên trong chúng. Chúng ta mài vũ những cái tập khí. Giống như mà thiền sư Trung Ách nói, quý như con khỉ trong nó ngủ. Thì con khỉ ở ngoài á, nó thức cách mấy nó cũng quậy hồi nó cũng ngủ luôn. Đúng không? Có một con khỉ phải không? Nó đến cái chuồng, nó kêu ché ché, mà con khỉ trong nó ngủ rồi, con khỉ kia làm gì? Nó phải bỏ đi. Thì mình đi ra cuộc đời này đó thì rất nhiều con khỉ, nhìn khỉ không toàn là khỉ không mà. Khỉ nào nó gặp mình kêu ché ché mà mình ngủ thôi nó không bỏ chạy luôn. Còn tại mình thức, phải không? Mình cứ đổ thừa là tại cái cô đó chứ không phải tại con đâu, tại cô đó, đâu phải. Cô đó chỉ có nửa thôi, mình nửa, đúng không? Mình mà bây giờ giàu cho 100 con khỉ đến là môi son mắt đỏ đủ đó, nó kêu ché ché rồi ngủ, mày kêu cởi mày hỏi bỏ đi. Phải không? Bây giờ quý thầy kinh nghiệm điểm đó không? Đó, tôi đây là đi làm Phật sự nhiều, tôi biết là kinh nghiệm này, rất là nhiều khỉ nó đến, nó kêu đủ thứ trò hết mà thôi mình ngủ. Ngủ một hồi nó cũng đi chứ. Đó, nghiên thiệu về kinh nghiệm cái đoạn đó. Ráng ra con khỉ mà nó ngủ thì có 100.000 con khỉ đến kệ. Mà nhờ gì? Nhờ tức là chúng ta ở trong chỗ tịch tỉnh. Cái đoạn sau là tôn giả Xá Lợi Phất chỉ rất là kỹ. Đó. Cho nên các tỳ kheo nên nghĩ thừa tự pháp, chớ học thừa tự tài vật. Tỳ kheo các ngươi, ta nói nghĩa này vì nhân nghĩa gì mà nói duyên này. Tức là có cái nhân duyên Đức Phật nó nói. Hay một điểm gì đó. Cái hạn như trên bước đường đi khất thực, Đức Phật thấy một cái nhân, một cái duyên gì đó. Đức Phật về tập hợp các thầy tỳ kheo nói một đoạn ngắn như trong kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là nó hình thành là trong lúc Đức Phật đi khất thực thấy một cái sự kiện đó. Hay như cái bài thôi chấm ngày nay đã qua mạng sống giảm dần á, như cá cạn nước là trên đường đi khất thực, đi ngang qua con sông, Đức Phật thấy hai con cá nằm trên bờ nó sắp chết. Thì Đức Phật về dạy cho các thầy tỳ kheo, ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì mà vui. Đó. Rồi Đức Phật trên đường đi thấy một cái ông đồ tể lùa một đàn trâu, chuẩn bị đi giết. Rồi Đức Phật về có một bài pháp, nó là mạng sống của chúng sanh giống như mà một đàn trâu nuôi lớn rồi ăn thịt. Cũng có một bài kinh trong Pháp Cú. Đó, cho nên nó hình thành kinh Pháp Cú là trong cái nhân duyên Đức Phật trên đường đi khất thực. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật nói là vì nhân nghĩa gì mà nói cái duyên này. Bấy giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn, niệm sinh Thế Tôn phân biệt chi tiết. Tức là kể ra, thì bây giờ Đức Phật kể nè. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, xưa kia có một người thỉnh ta cúng dường, rồi bấy giờ ta có thức ăn dư tàn có thể vứt bỏ. Có hai tỳ kheo từ phương xa đến, thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. Bấy giờ ta bảo hai tỳ kheo kia những lời như vậy, có thức ăn dư tàn có thể vứt bỏ, nếu các ngươi thấy cần thì có thể lấy mà dùng. Tức là Đức Phật kể lại, ngày xưa Đức Phật được một thí chủ mời đến cúng dường. Sau khi cúng dường xong rồi Đức Phật ăn còn một chút ít thức ăn. Đức Phật nói là bây giờ có thể vứt bỏ. Thì bấy giờ có hai thầy tỳ kheo từ phương xa đến, thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. Tức là từ xa đi mà chưa được ăn uống cái gì, rất là đói bụng. Do đói bụng cho nên nhan sắc biến đổi. Lúc ấy một tỳ kheo tự nghĩ, hôm nay Thế Tôn có thức ăn tàn dư, thực có thể vứt bỏ. Ai thấy cần thì có thể lấy, nếu chúng ta không lấy ăn, thức ăn này sẽ được đem bỏ nơi đất sạch hay chút vào trong nước. Vậy nay chúng ta nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đói thiếu, tăng trưởng khí lực. Tức là có một thầy tỳ kheo nghĩ á, thì nếu mà thức ăn này bỏ thì cũng uổng. Thôi bây giờ mình lắp vào trong cái chỗ chấm cho cái nó tăng trưởng khí lực lên, chiều cái mình ngồi thiền nó yên ổn hơn. Bữa đó buổi trưa, buổi trưa cho nên Đức Phật cho phép ăn. Thì cái thầy tỳ kheo thứ nhất nghĩ là thôi bây giờ mình cứ lấy ăn đi, bởi vì mình lấy ăn xong rồi mình tăng trưởng khí lực, rồi tối nay mình có tiếp tục tu tập nữa. Trong bố thí không gì hơn tài thí, nhưng thí pháp ở trong đó được tôn trọng nhất. Nay ta cam chịu suốt ngày không ăn mà vẫn có thể qua khỏi, không cần nhận phước tính thí kia. Tỳ kheo kia liền tự quyết ý không lấy hoặc thí kia, thân thể mệt mỏi mà không cần để ý mạng sống. Có nghĩa là thầy tỳ kheo thứ nhất, là nghĩ á, bây giờ cái thức ăn dư thừa của Đức Thế Tôn mình có thể lắp vào chỗ trống, lúc mà ban đầu tư duy đó, để cho thân thể mình nó bớt mệt mỏi và tăng trưởng khí lực. Nhưng mà chuẩn bị để mà đến lấy thức ăn á, thì thầy tư duy lại là trong bố thí không gì hơn tài thí, nhưng thí pháp ở trong đó được tôn trọng hơn. Nay ta cam chịu suốt ngày không ăn rồi có thể qua khỏi, tức là nhịn một ngày cũng chết. Nếu mà ai mà phát nguyện mà chẳng hạn như mình giữ giới mà quá thời mình không ăn, ví dụ gì đó, thì rất có nhiều cái nhân duyên sự kiện nó đến với mình. Chẳng hạn như bây giờ mình quyết định là mình thôi bây giờ mình ăn đúng ngọ, quá thời tôi không ăn nữa, tôi giữ vào cái lời của Đức Phật dạy, thì rất có nhiều cái sự kiện nhân duyên nó đến với mình. Đến với mình là gì? Mới đầu mình vừa giữ cái là tự nhiên mình đi làm Phật sự, rồi 1:30, có khi 2:00, có khi 1:05 chạy đến cái quán là xong đúng giờ. Nếu mà chúng ta nghĩ cũng đâu có gì đâu, mình làm Phật sự mà, phải không? Mình nghĩ gì đó mình nói mình làm Phật sự mà còn nhiều việc mình phải làm nữa, mình nhìn cái là chết đó nha, nhìn cái chiều dáng được á, trong cái đầu mình nó bắt đầu nó lừa mình. Mình lúc nào nó cũng có một cái biện thuyết rất là hay, cái tập khí của mình á, sao đâu, làm đi, ngồi xuống bình thản đi, ai nói ông làm Phật sự à, nó nói gì đó, cái mình ngồi xuống làm gì, kiên một ly sinh tố, kiên tô phở, ví dụ là một dọc luôn, ăn sinh tố khỏe lắm, bây giờ không ăn nữa, uống ly sinh tố sữa bơ rồi vô một dọc luôn đó, ở đây cũng vậy nè đó. Nhưng mà ở đây á là thầy tỳ kheo suy nghĩ bây giờ cái pháp thí trong đó được tôn trọng nhất. Pháp thí là gì? Nếu mà mình vượt qua cái chặng đường đó, mình vượt qua, mình có một cái thể nghiệm sâu rộng, thì chính ngay trong giờ phút đó thì mình thừa tự pháp. Mà mình thừa tự pháp thì ngay trong đó, trong giờ phút đó công đức mình tăng trưởng. Cái công đức nó tăng trưởng là khi nào mình gặp một cái nghịch duyên mà mình vượt qua thì công đức nó tăng căng gấp bội luôn. Nó lạ một điểm gì đó. Tức là cái sự kiện đó, cái sự kiện là mình chết rồi đó, mà mình giữ được á, thì cái công đức nó tăng gấp 2, gấp 3 luôn. Cái pháp của Phật là vậy đó. Ngày bây giờ mình sáng là cũng các quý thầy là làm vệ sinh, ví dụ đi. Thì cái công đức mình chỉ có một thôi, mình làm tự cái bổn phận mà. Nhưng mà hôm nào đó một người mình, bạn mình bệnh, mình phát tâm mình làm thế, thì công đức nó tăng làm 2 lần. Pháp của Phật là vậy đó. Thì đây cũng vậy, nếu mà chúng ta ngay trong giờ phút đó mình vượt qua được cái chặng đường này, một cái chướng duyên này, thì đây gọi là cái thí pháp, từ đây mình thành tựu pháp mà ở trong Phật pháp. Ở đây Đức Phật nói người này giống như là sanh từ miệng Đức Thế Tôn, sanh từ pháp thân Đức Thế Tôn, nếu mà mình vượt qua được cái thiền duyên này đó. Rồi cái tỳ kheo kia liền tự quyết ý không lấy thực vật kia, thân thể mệt mỏi mà không cần để ý đến mạng sống, chết thì thôi. Quý thầy dám làm gì không? Chết này thôi, chết bỏ, bỏ thân xác này thúi giờ cởi bỏ không được. Xưa thì chưa ai mà nhịn chết, thôi nhịn bữa ví dụ gì đó, thấy không? Đó. Trong khi ấy tỳ kheo thứ hai lại nghĩ: Thế Tôn có thức ăn tàn dư đáng bị quất bỏ, nếu chúng ta không lấy ăn sẽ mệt mỏi. Nay nên lấy thức ăn này lắp vào chỗ thiếu đói, tăng trưởng khí lực, ngày đêm an ổn. Bấy giờ tỳ kheo kia liền lấy thức ăn, khí lực sung mãn, ngày đêm được an ổn. Bởi vì thức ăn của Phật đâu phải chuyện đơn thuần đâu, phải không? Mình mà thức ăn hôm nào đó mà thức ăn của Hòa Thượng mà để sót chừng chút thì mình cũng thấy là có phước rồi, đúng không? chỉ là Đức Phật, đúng vậy không? Thường thường mà người ta đến cúng dường hòa thượng là hay xin thức ăn còn dư của sư ông lắm, chỉ cần một miếng thơm miếng sò người ta cũng thích, rồi ăn gì có phước lắm. Quý thầy có gì không? Dọn xuống là thích lắm, mừng lắm, ăn dọn xuống phụ người chút gì thích ăn có phước, nhất là Phật tử. Mà thức ăn của các vị mà A-la-hán đích chi Phật là càng có phước nhiều hơn nữa, ăn thức ăn dư thừa của các ngài mà. Còn ở đây á, thức ăn của Phật càng có phước hơn nữa. À, cho nên bấy giờ tùy kheo kia liền lấy thức ăn khí lực sung mãn, ngày đêm được an ổn. Bởi vì thức ăn của Đức Phật là không phải chuyện thường của nhân. À, trong kinh diễn tả mình thấy chẳng hạn như quý thầy mình đến mình cúng dường cho Đức Thế Tôn một bình bát cơm ví dụ thôi, nhưng mà toàn là thiên vị không, chứ không phải thức ăn thường. À, lúc ngay trong giờ phút đó là ông Đế Thích đó, tức là ông thiên tử, ông chiên là ông bỏ một chút ít thức ăn của chư thiên vào, lúc nào ông cúng dường. Tức là trong suốt 49 năm mà hoằng pháp lợi sanh tại cõi Ta Bà này, ông cõi trời thứ 33 tức là thiên chủ, lúc nào ông cũng cúng dường Thế Tôn, cũng dùng đủ mọi cách để cúng dường Đức Thế Tôn. Cho nên thức ăn của Đức Thế Tôn là thiên vị cõi trời chứ không phải là cõi phàm như chúng ta tưởng đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Cho nên sau khi mà tùy theo là ăn vào đó thì khí lực nó sung mãn, nó được an ổn đó. Nhưng sau khi mà ăn xong rồi thì Thế Tôn mới nói các thầy tỳ kheo, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tỳ kheo kia đã nhận lấy đồ cúng dường kia, đã trừ bỏ được cái thiếu đói, khí lực sung mãn, nhưng không như tỳ kheo trước là đáng kính, là đáng quý, rất đáng được tôn trọng. Thấy không? Tỳ kheo thứ nhất là Đức Phật luôn luôn là gì? Tán thán. Gì nữa? Rất được đáng kính, rất được đáng quý, rất đáng được tôn trọng. Tỳ kheo ấy lâu dài tiếng khang được đồn xa, ở tâm lực mà biết đủ, dễ thỏa mãn. Này các tỳ kheo, hãy học thừa tự pháp, chớ học nghĩ đến thừa tự hoặc dục. Những điều được ta nói trước đó là do nhân duyên này. Tức là đây Đức Phật kể ra là sở dĩ mà Đức Phật nói một cái bài pháp này là có một cái nhân duyên. Nãy giờ chúng tôi nêu lên đó, hai thầy tỳ kheo, một thầy thì thừa tự pháp, thì Đức Phật nói là tiếng lành đồn xa. Vì sao? Vì ở trong luật mà biết đủ, không có mong cầu một cái gì nữa hết. Mà mình mà biết đủ rồi nha, mình sống rất là dễ, ở trên bàn dọn gì cũng được hết đó. Có gì mình dùng cũng được, không có chê mà cũng không có khang, không có phàn nàn, không có một cái gì hết. Ví dụ như đó, chúng ta mà sống mà biết đủ rồi rất là dễ thỏa mãn nhu cầu. Nhu cầu của mình là nhu cầu về tu tập để chuyển hóa ba nghiệp của mình cho thanh tịnh thôi. Còn thức ăn thức uống thì có gì cũng tốt. Hôm nào mà thí chủ mà cúng dường nhiều thì mình hưởng nhiều, mà hôm nào ít thì mình hưởng ít. Ví dụ đó thì mình sống rất là dễ dãi đối với bạn đồng hành của mình. Đây cái phần dạy rất là kỹ. Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc ấy các tỳ kheo lại tự nghĩ, Thế Tôn vừa rồi chỉ nói tóm lược điều cốt yếu chứ không nói rộng rãi. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy im lặng vào thấp. Hiện tại trong chúng này ai có khả năng kham nhận đối với nghĩa sơ lược này mà diễn giải rộng nghĩa của chúng? Bây giờ số đông các tỳ kheo lại nghĩ, hiện nay Tôn giả Xá Lợi Phất được Thế Tôn khen ngợi, chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Rồi các tỳ kheo liền đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, quán chào nhau xong ngồi qua một bên. Sau khi ngồi qua một bên, các tỳ kheo đem những điều đã nghe từ Thế Tôn trình lại hết cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo, thế nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng không tu hành pháp? Thế nào là đệ tử Thế Tôn ham tu hành pháp không ham lợi dưỡng? Lúc đó các tỳ kheo thưa Xá Lợi Phất, chúng tôi là những người từ xa đến, xin hỏi nghĩa này để tu hành. Tôn giả Xá Lợi Phất có khả năng, xin diễn rộng nghĩa này cho chúng tôi. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo, hãy lắng nghe suy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ diễn rộng nghĩa này cho các vị. Các tỳ kheo thưa, xin vâng. Xá Lợi Phất bảo đó. Thì đây á, quý thầy thấy là cái những người mà ngày xưa, tức là các vị tỳ kheo ngày xưa, họ có một cái sự ham học hiểu để họ đi thẳng vào công phu. Bây giờ những cái lời đó của Thế Tôn họ thấy rất là sơ lược, không có diễn rộng ra cho nên họ không hiểu được, họ nắm bắt không hết. Và cuối cùng họ suy nghĩ là trong chúng này có ai là đủ năng lực để mà diễn giải cái nghĩa này. Thì lúc bấy giờ tất cả các thầy tỳ kheo nói đều công nhận là Tôn giả Xá Lợi Phất được Như Lai khen ngợi. Khen ngợi gì quý thầy biết không? Biết không? Được Như Lai khen ngợi là nguyên soái của chánh pháp, thượng thủ của chánh pháp. Đức Phật khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất đó. Điều khen ngợi Xá Lợi Phất là nguyên soái của chánh pháp. Quý thầy biết mà tướng lĩnh mà nguyên soái là gì? Thống lãnh là mấy vạn quân luôn, phải không? Thì Đức Tôn giả Xá Lợi Phất cũng như thế. Cho nên các thầy tỳ kheo mới đến thưa hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất về một cái vấn đề này. Thì lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất mới chỉ: cái học của đệ tử Thế Tôn là tịch tỉnh, niệm an tỉnh, nhưng đệ tử Thanh Văn không học như vậy. Thế Tôn tuôn ra giáo pháp những điều phải diệt mà các tỳ kheo đối với pháp đó lười biếng không chịu diệt, lại khởi lên các loạn tưởng những điều đáng làm mà không chịu làm, những điều không nên làm thì lại làm. Ở đây thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói là cái học của đệ tử Thế Tôn là thích cái chỗ tịch tỉnh an nhàn, tức là ở sâu trong A Lan Nhã. Nhưng mà có các thầy tỳ kheo thì không thích, thích những cái nơi ồn náo, thích những cái nơi tụ hội, thích những cái nơi đông đúc, giỡn cười la hét gì đó. Mà Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm là tỳ kheo, phải không? Tỳ kheo nào mà thích giỡn cười suốt cả ngày á, thì Thế Tôn nói tỳ kheo này là đang bị điên loạn, tới mình giỡn mình cười suốt. Cực chán đã, quý thầy thấy không? Cực chán đã là những người ta gửi mình mới nuôi mấy chú nhỏ thôi, chứ còn mà nhỏ mà nó giỡn suốt ngày, giống như trong kinh Pháp Hoa ở trong hạnh mà hạnh gì An Lạc Hạnh, nó nhớ phẩm An Lạc Hạnh không? Tại sao Đức Thế Tôn không cho mình nuôi những cái chú nhỏ? Nó có lý do. Mình giỡn rồi mình cứ giỡn theo nó luôn, thế cái mình hồi cái mình giống như nó luôn, nó lạ kỳ điểm đó. Tại mình chưa thể thánh mà, mình giỡn một hồi cái hồi cái ủa sao mình giỡn giống như nó ý luôn. Mình cũng kéo tay kéo chân rồi nắm lô tay sách lên chạy cà dòng thác cái thiền quyển nó thành cái gì không à? Thấy không? Cho nên sở dĩ mà ở thường chiếu á, là sư phụ ông chia ra ba khu. Một khu là mấy chú tiểu, mình nói A La Quân á. Một khu là mấy người lớn tuổi, một khu là những người từ 18 đến 30 tuổi, chia ra ba khu. Chứ nếu mà thường chiếu mà vào trong một khu luôn thì nó không ra thiền viện nữa. Mình xuống cái La Quan á, mình xuống chừng 50 phút thôi cái đầu mình muốn bứt luôn. Cho nên mấy ông thầy mà lên sáo qua một lần lên đắp y lạy ông thầy chiếu lạy cho con nghỉ. Mà thầy chiếu mới khuyên nó thôi ráng đi, tợi mấy đứa nhỏ thì nó cũng ham tu, với cái chủng duyên nó cũng tốt, thôi ráng đi chứ giờ năn nỉ luôn, năn nỉ đệ tử rồi luôn. Và ông nào xuống cũng bứt cái bứt dài dài luôn, xuống chịu không nổi. Quý thầy mà vào trong canh tối nha, đứng trên đơn á, rút cái cây làm chiếm gỗ nhảy lên đơn làm múa trò hồi tôi vô tôi nhức đầu luôn. Không phải giỡn đâu. Thế ra mình thấy rồi mà mới hồi xưa giờ mình ở đây mình thấy không, im lìm ở trong cái trạng thái tịch tỉnh A Lan Nhã mà bây giờ hết A Lan Nhã luôn. Ba đứa sáng mà mới vừa xả thiền là giống như chim chích chèm kêu rớ, tôi phải chạy xuống ở mình để ý coi. Thì đây cũng vậy nè, tức là cái học đệ tử của Thế Tôn là thích tịch tỉnh. Mình qua những cái khu mà thiền pháp ở Thái Lan, ở những cái nước mà Phật giáo cũng có những đứa nhỏ, nhưng mà một cái thiền viện nào là chiên rạc luôn, là chú tiểu nhỏ không chứ không có người lớn. Còn có một cái những cái trường thiền lớn là chiên người lớn thôi chứ không. Chẳng hạn như đến cái thiền viện thiền viện của cái gì tôi quên rồi, thiền viện Ba Ấp, toàn là những người lớn thôi chứ không có người nhỏ, không có mấy chú tiểu. Mấy chú tiểu mà bây giờ một ngàn chư tỳ kheo mà A La Hán mà để hai ba người vô chắc hết A La Hán luôn, phải không? Nên vào cái thời Đức Phật mà có những lúc mà sau khi mà nhận Tôn giả La Hầu La, nhớ không? La Hầu La nhận rồi đó, thì ông vô tịnh phạn, ông nghĩ là cháu mình có một đứa cháu đích tôn mà nó đi xuất gia mới có 7-8 tuổi thì nó buồn cỡ gì. Cho nên ổng là vua mà, Cho nên kêu hết thần dân trong dòng họ Thích là một gia đình phải cho một cái chú tiểu đi theo. Cuối cùng 500 đứa đi vô, thấy khiếp không? 500 đứa đi vô. Bữa đó chiều lại Thế Tôn xuống hỏi Xá Lợi Phất: ủa sao cái tinh xá mình bây giờ nó cái gì vậy? Mấy chú cái gì coi thử coi. Là biết tại sao không? Nó khóc, nó giỡn, nó cười, nó la đủ thứ hết. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất lên bạch Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn ơi, hồi lúc mà Tôn giả lào la, sau khi mà Thế Tôn cho thế pháp rồi đó, thì vô tịnh phạn nói bây giờ chú này là xuất gia vào khách cho buồn, nhớ nhà nhớ cửa hết, cho 500 đứa đi theo nó làm bạn cho vui, cho nên bây giờ toàn là nít không. Mà bây giờ hỏi sao mà ồn cái gì vậy, mà khóc gì vậy? Nó bây giờ chiều mình đâu có cho ăn đâu, chiều đang không cho ăn, vào thời Đức Phật là ăn bữa, bây giờ đói bụng nó khóc chết không. Bây giờ đói bụng nó khóc, nó ăn nít mà. Thế Tôn cho nên phải làm gì? Thôi xin sữa, xin cháo về. Phải khai đó nha, chứ không phải. Bây giờ nó khóc nó la rồi, bây giờ biểu sao? Bây giờ lỡ 500 đứa vô rồi. Ở đây mình thấy 3-4 đứa mình thấy sao? Cho nên mấy chú này là biết thầy hy sinh lắm, nhận mấy chú phải ráng. Cũng cho la, nhưng mà la có lúc sáng sớm mở mắt không la, không có còn tịch tỉnh nữa. Mình thấy cái màu của thiền viện nó khác liền. Cho nên tôi qua tôi đi rất là nhiều nước, tôi qua đến những các thiền viện khác là cái hay lắm, rất là hay. Là không có tiếng nổ máy xe luôn, không có tiếng xe máy cày máy ủi, không có gì trong thiền viện hết đó. Ở trong lúc nào cái trạng thái nó cũng yên hết đó, tịch tỉnh mà. Trong cái trạng thái tịch tỉnh, không bao giờ nghe tiếng ồn. Cho nên sau này mà có giấy phép mà đủ rồi, trong cái nội viện mình vào trong đó thì chỉ có những người mà lớn tuổi thôi. Thế còn mấy chú là bảo đã mà không có vô nội viện được, phải ở trong nội viện hết. Nhỏ vô là cái nội viện nó thành cái gì luôn, đúng không? Bây giờ trong đó chẳng hạn giỏi chừng là 5-6 mẫu là hết. Mình ở trong một cái khu nguyên vậy, mà chừng 3-4 đứa vô mà nó la thôi, chứ cái này nó rộng nó còn đỡ nha, phải không? Cái này mình nói rõ vấn đề luôn. Cho nên trong cái phẩm an lạc hạnh là Đức Phật nó là không cho nuôi những người nhỏ tuổi có lý. Nó còn một cái nghĩa sâu hơn nữa, ở đây mình chưa có học đến. Cho nên ở đây nó là đệ tử Thế Tôn là ưa tịch tỉnh, niệm an tĩnh, nhưng đệ tử Thanh Văn không học được những như thế, thích những nơi ồn náo. Thế Tôn tuôn ra giáo pháp những điều phải diệt, mà các tỳ kheo đối với các pháp đó lười biếng không chịu diệt. Tức là mình thích vọng tưởng hơn, ngồi yên cái mình thấy nó buồn buồn sao á, cái khởi vọng tưởng là cho nó vui, phải không? Đúng vậy không? Hôm nào nó ngồi yên, ủa sao nó yên quá. Cho nên Hòa Thượng Hư Quân nói là một là sơ tham khó đó, hai là lão tham khó. Sơ tham khó có nghĩa là người mà bước chân vào con đường thiền này đó thì vọng tưởng khó mà quá giải được, ngồi hồi cũng nhớ này nhớ kia. Còn lão tham thì tự nhiên vọng tưởng thì nó hết, nhưng mà cái con đường mà phó phát á, mà đầu xà vượt trăm trượng thì rất là khó vượt qua. Ai đến cái trạng thái này biết nè, nó không còn vọng tưởng nữa, mà nó lì lì chỗ á, là hay nó không phóng phát ra được. Cái chỗ này là chỗ quyết liệt á, nó không còn vọng tưởng nữa, mà nó cứ lì cà lì, nó yên yên yên, nó cái trạng thái này mà phải vượt qua, chứ không phải mình tham đắm. Ai mà công phu vô sâu vừa ngồi cái nó không có nhớ nghĩ nữa đâu, mà vọng tưởng nó cũng thưa lắm, nó không có lên giống như ngày xưa nữa, nhưng mà nó cứ lì lì ở đó không, nó không chịu phóng phát lên. Cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý về cái điểm đó. Lại khởi lên các loạn tưởng, những điều đáng làm mà không chịu làm, mà những điều không nên làm thì lại làm. Tức là chúng ta tu á, những điều đáng làm mà những điều gì? Tức là chúng ta tu học, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh sám hối, chúng ta làm con đường đúng Phật pháp thì mình chịu làm. Mà mình làm những cái điều mà nó sai đi cái quy chế trong thiền môn ví dụ đó thì mình làm, vì cái gì nó xấu thì nó nhanh hơn, phải không? Mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối thì cái đó mà nó đi vào cái khuôn khổ rồi đó thì rất là khó. Hôm nào đó mình không ngồi thiền, mình cảm thấy nó thiếu thốn vậy đó, mình tu tiến đó. Hôm nào chúng ta không có tụng kinh, không có gì nó thiếu thốn, tức là chúng ta tu tiến đó. Bấy giờ này chư hiền tỳ kheo trưởng lão có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo trưởng lão liền có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy các tỳ kheo hãy diệt pháp này, nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này.
Nên tùy theo trưởng lão có sự hổ thẹn, ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tùy theo trưởng lão có sự hổ thẹn. Đó. Thì đây nói tóm lại là tôn giả Xá Lợi Phất chỉ cho những bậc trưởng lão, rồi những bậc trung niên, tức là trung độ đó, rồi những bậc thiếu niên, tức là Đức Thế Tôn là thích những cái nơi tịch tỉnh, nhưng mà ngược lại mình không có thích nơi tịch tỉnh. Này chư hiền giả, đó gọi là tham đắm tài, không tham đắm pháp. Tức là nếu mà chúng ta không có thích nơi tịch tỉnh, chúng ta thích những cái nơi ồn náo, thích những cái nơi xung đột, thì đó là chúng ta tham đắm về tài, chứ không có đắm mến về pháp. Mà pháp đây tức là con đường tịch tỉnh, con đường Samatha, con đường chỉ quán, Samatha Tamma bát đời đó. Con đường mà Đức Thế Tôn dạy là con đường đình chỉ các việc ác. Mà gì? Quán tất cả các pháp là nó không có thực thể, đi thẳng vào con đường công phu. Thì đó là chúng ta tham đắm về pháp. Các tỳ kheo thưa Xá Lợi Phất, thế nào là tỳ kheo tham đắm pháp, không tham đắm tài? Xá Lợi Phất bảo: này các tỳ kheo, ở đây Như Lai ưa nơi tịch tỉnh, Thanh Văn cũng học theo Như Lai mà ưa nơi tịch tỉnh. Thế Tôn dạy các ngươi hãy nên diệt pháp này, các tỳ kheo liền diệt pháp này, không lười biếng, không loạn. Những điều đáng làm thì tu hành, những điều không đáng làm thì không làm. Đó. Có nghĩa là ai mà tham đắm về pháp, tức là ưa thích về pháp Đức Phật dạy đó, thì rất thích ở nơi tịch tỉnh, rất thích ở nơi A Lan Nhã, và luôn luôn quán diệt các pháp bất thiện, các pháp ác đó. Chư hiền nên biết tùy theo trưởng lão có ba trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, Thanh Văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tùy theo trưởng lão được tiếng khen. Thế Tôn dạy các ngươi hãy diệt pháp này, bấy giờ tùy theo liền diệt pháp này. Thế nên tùy theo trưởng lão được tiếng khen, ở trong đó không khởi lên niệm lưỡng tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tùy theo trưởng lão được tiếng khen. Tức là sở dĩ mà các tùy theo trưởng lão được tiếng khen là thích ở nơi tịch tỉnh A Lan Nhã, đi sâu vào con đường công phu. Thế Tôn dạy pháp nào nên diệt nên bỏ thì Văn giữ nên làm. Tức là tùy theo trưởng lão, tùy theo trung độ, tùy theo niên thiếu cũng là như thế. Đó. Chư hiền nên biết tham là bệnh, rất là đại tai họa. Tức là tham gì? Tham sắc, tham tài, tham danh, đủ thứ, chứ không phải là một cái tham. Đó là tức là bệnh, là đại họa lớn. Sân cũng vậy, ai diệt được tham danh sân nhế liền được trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Sang tham tật đố là bệnh, cũng lại rất là nặng, bị phiền não nung nấu, kiêu mạn cũng sâu, hiển nghị không chân thật, không tàm không quý, không thể lì bỏ dâm dục, bại hoại tránh chân. Mạng tăng thượng mạng cũng không bỏ, nếu hai mạng này diệt liền được ở vào trung đạo. Sanh nhãn, sanh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được con đường niết bàn. Tức là đây tôn giả Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta thấy một cái điểm. Cái bệnh này là bệnh về tâm, tham danh, tham lợi, tham đủ thứ hết cũng là bệnh. Tham sắc, tham tài cũng là cái đại quả lớn trên mình. Và cái sân hận cũng như thế. Ai mà nhiều sân hận rồi đó thì cũng rất khó vào con đường trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế, rất là khó bước vào con đường tịch tỉnh, con đường Samatha. Bởi vì cái sân nó cản trở. Qua cái phần trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy là có bốn loại rầm đó, mà sở dĩ mà luôn luôn bị con chim xí điểu nó ăn, mà lúc mà rầm làm các Phật sự thì con chim không thể nào ăn được. Thì các tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn: vì sao thế? Thì Đức Phật dạy: vì rầm này khởi cái lòng từ, lúc làm Phật sự thì không có một con chim nào ăn được hết. Thì chúng ta tu hành cũng như thế, khởi cái lòng thương tưởng đối với chúng sinh, không khởi niệm sân nhế tịch tỉnh, thì không có một cái thế lực nào mà bắt mình để mà cột chói dẫn mình xa con đường niết bàn. Thì ở đây cũng như thế, tức là kiêu mạn nè, phải không? Tật đố.
phiền não nó nung nấu, nó nung nóng nó đốt mình. Những cái tâm kiêu mạn của mình chúng ta phải bỏ. Chẳng hạn như bữa chúng ta học đó, mình thấy mình xuất thân trong một cái gia đình vọng tộc giàu có đầy đủ hết, mình vào đây cái tâm kiêu mạn mình rất là lớn, nên chúng ta phải dẹp bỏ. Cho nên cái người mà bước vào trong cái con đường thiền viện, trong cái con đường tu tập là bỏ ở ngoài cái cổng chùa hết. Những cái học vị của mình, những cái địa vị của chúng ta bỏ lại hết. Chúng ta vào đây giống như là mình một cái con người mới hoàn toàn luôn, mình mới sinh ra thôi. Mà nói thiệt luôn là quý thầy mới sinh ra thôi chứ đâu có lớn, đúng không? Mình mới sinh ra thôi, mới sinh ra có chưa tới một tháng tuổi nữa. Chừng nào mà quý thầy mà thọ tỳ kheo được một giới pháp rồi thì mới được tuổi, đúng gì á? Chẳng hạn như bây giờ tụi tôi mà mới có mười mấy tuổi nhiêu, 15 tuổi, thấy không? Tuy rằng cái tướng đời của mình là 44 tuổi, nhưng mà mình bây giờ giỏi lắm có mười mấy tuổi, 15 tuổi, thì quý thầy cũng vậy, mới sinh ra đỏ hỏn à, những cái gì kiêu mạn, thấy không? Còn mà mình nếu mà chúng ta mà cư sĩ mà chưa xuất gia mới bước vào dòng về pháp á, là đang ở đâu? Đang ở trong bầu thai. Phải không? Mà xuất gia rồi đó thì đúng là giống như 9 tháng 10 ngày chúng ta ra. Ra mà bây giờ nó chưa đủ mắt ta, chưa đủ đầy đủ gì trí khôn rồi hết đó. Phật pháp nó khác vậy đó. Cho nên ở trong chúng là mình lấy hạ lạc, mình lấy giới đức mà làm chuẩn, chứ không phải là lấy gì cái tướng đời nữa, tướng đời nó còn nữa. Thì ở đây cũng như thế, tức là cái tâm kiêu mạn mình phải bỏ ở ngoài cổng hết. Mình bây giờ mình mới sanh ra, mình là một cái người non nớt không biết gì hết đó. Cho nên phải gì, phải dứt trừ những cái phiền não nung nấu. Tùy theo thưa tôn giả, sáng lời pháp thế nào là trung đạo, sanh nhãn, sanh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Sáng lời pháp nói chư hiền nên biết, đó là tám đạo phẩm của hiền thánh. Một là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì tôn giả Xá Lợi Phất nói, hoan hỷ phụng hành. Đó. Cái gì gọi là trung đạo, sanh nhãn, sanh trí, tệ căn phát triển, đó là tám con đường mà Đức Phật đã dạy. Thì tôn giả Xá Lợi Phất thuật lại, một là chánh kiến, hai là chánh tư duy. Cái chánh kiến này rất là quan trọng. Mình tu mà mình không có chánh kiến thì mình rất khó vào con đường này. Chánh kiến là chánh cái gì? Ngày xưa mình chấp cái thân mình, mình chấp thân mình. Mà chấp thân chấp tâm nữa thì ai đụng đến mình cũng nổi giận, ai đụng đến mình cũng bực tức hết. Bây giờ mình nghe lời Đức Phật dạy, cái mình về mình chánh tư duy chân chánh. Đúng là cái thân này vô thường, mỏng manh tạm bợ, và cái tâm mình cũng như thế. Và sau khi mình tư duy đúng rồi đó thì mình nói những cái lời chánh ngữ, mình không dám đem những cái lời mà xúc não đến người khác, mình không có nạt nộ người ta, mình luôn luôn đem những cái lời ái ngữ, mình đem những cái lời thiền trong cuộc sống đến những mọi người, đó gọi là chánh ngữ. Và nói những lời chân chánh, nói những lời thiện pháp, đó gọi là chánh ngữ. Mà từ cái chánh ngữ đó nó biểu hiện lên cái con đường chánh nghiệp mình đi, và chánh mạng. Rồi mình mà được như thế rồi đó thì trong cái bước đường công phu mình rất là tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Và tinh tấn nó kèm theo cái gì? Chánh niệm, chánh định, tỉnh giác nơi mọi hành động, đúng không? Mà tỉnh giác ở đâu? Thân, miệng, ý luôn luôn tỉnh giác chánh niệm. Mà đã chánh niệm rồi thì cái tự nhiên cái định nó đến. Suốt một ngày mà mình loạn tưởng, mình giỡn, mình cười, nó không có quay nguyên phép tắc gì hết, thì bảo đảm tối mình ngồi loạn tưởng liền. Cho nên mấy mà chú mà nhỏ nhỏ mình nói thiệt luôn, ngồi thiền là để kết duyên rồi thôi, chứ nó ngồi cũng loạn tưởng. Thì suốt một ngày nó giỡn mà sao mà nó định được. Mà trong lúc nó giỡn, nó cười, nó la, nó hát, nó khóc, nó gì đủ thứ hết. Thì bảo đảm tối lại thì cái viễn cảnh nó hiện ra trong đầu đó. Nhiều khi nó lên nó ngủ nó còn mớ nó. Hỏi mớ gì hả? Thấy con giỡn cười. Thấy nó mớ nó cười. Mình hỏi nó, ủa sao mớ cười vậy? Thấy gì giỡn rượt cho vui cười. Ví dụ đó. Đó, cho nên là cái phần này chúng ta phải thấy những cái điểm đó. Cho nên á, một người mà luôn tỉnh giác trong bốn quay nghi thì bảo đảm tối ngồi thiền các kết quả. Nó lạ kỳ một điểm gì đó. Cho nên đây là chúng ta phải, một là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, cái đến chánh định. Cái chánh định là cuối cùng. Trang bị bảy con đường đó rồi thì cái con đường chánh định có mặt. Nó lạ một điều gì đó. Cho nên Đức Phật nói là cái con đường niết bàn là phải qua những các cửa ải mới đến con đường niết bàn. mà cái cửa ải kia nó mà nó đóng bít rồi đó thì cái cửa nước vàng nó cũng đóng luôn. Nó đăng ký một điểm, tức là các cửa phải thông với nhau. Một cửa mà đóng bít rồi đó thì cửa khác cũng đóng luôn. Luôn luôn mình chắc về thân tâm á thì mình đâu có cái chánh kiến, mình đâu có mở ra được. Mà chánh kiến không mở ra được á thì cái tư duy mình nó không đúng, cái tư duy mình nó chập. Mà cái tư duy mình nó chập rồi thì lời nói mình nó cũng đúng luôn. Mà lời nói mình không đúng rồi đó thì cái việc làm mình nó cũng đúng luôn. Mà cái việc làm mình không đúng rồi đó thì cái gì, cái tà mạng mình nó cũng đến luôn. Nó không còn gọi là chánh mạng nữa mà tà mạng đó. Thì chúng ta học thêm 5-10 phút mà chúng ta nghỉ.
Kinh số 4, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong Trúc Viên Thành La Diệt cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ đã đến Thế Tôn phát y cầm bát vào Thành La Diệt khất thực tại một ngõ hẻm. Lúc ấy tại ngõ hẻm kia có một vợ, một bà La Môn muốn đãi cơm cho bà La Môn, bèn ra ngồi cửa từ xa trông thấy Thế Tôn, liền đến chỗ Thế Tôn. Bà hỏi Thế Tôn rằng: bấy giờ tôn giả Đại Ca Diếp đã có mặt trước nơi đó. Thế Tôn liền đưa tay chỉ bảo rằng: đó là bà La Môn. Người phụ nữ bà La Môn nhìn chăm chăm vào mặt Như Lai, im lặng không nói. Tức có nghĩa là vào cái thời Đức Phật là những người mà theo đạo Bà La Môn rất là đông, trước khi mà Đức Phật ra đời. Rồi sau khi mà Đức Phật mà chứng nghiệm vào cái con đường vô thượng rồi đó, thì cái đạo Bà La Môn cũng rất là phát triển song hành với đạo Phật chứ không ít. Cho nên có những người mà họ buổi sáng họ cũng hay đem cơm ra trước gõ để cúng dường cho các Bà La Môn. Lúc trước chúng ta đi qua bên Ấn Độ sẽ thấy đó, có những nơi họ đem cơm, đem những thức ăn đến cúng dường cho những vị Bà La Môn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn vừa đến thì bà mới định mở lời bà nói. Thì lúc bấy giờ là tôn giả Đại Ca Diếp đã có mặt trước nơi đó. Lúc bấy giờ Thế Tôn đưa tay chỉ bảo, đó, người đó chính là Bà La Môn. Thì bà này mới nghi, ủa, Bà La Môn là không có cạo tóc, mặc y, đúng không, mang bình bát. Còn đằng này là tôn giả Ca Diếp là đã cạo tóc, là đắc y phóng tảo mà mang bình bát nữa, thì đâu phải là Bà La Môn. Mà đây chính là Sa Môn chứ sao gọi là Bà La Môn. Cho nên bà nhìn chăm chăm vào mặt Như Lai, im lặng không có nói. Bà rất là ngạc nhiên. Thì bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: người không dục không nhế, xả ngu không có si, lậu tận A-la-hán, ta gọi Bà La Môn. Bà La Môn, cái nghĩa của Đức Phật là gì? Cái nghĩa của Đức Phật không phải như Bà La Môn là sanh 7 đời hoặc là sanh 3 đời trong một cái dòng tộc thanh tịnh, từ ông cố rồi ông nội rồi đến ông cha rồi đến mình thì mới gọi là Bà La Môn. Cái học vấn yên thanh gì đó, có những cái dòng máu Bà La Môn thì mới gọi Bà La Môn. Còn ở đây Đức Phật nói là người không dục không nhế, tức là không có tham đắm về dục lạc, không có sân hận, bỏ ngu bỏ si, lậu tận A-la-hán, ta gọi Bà La Môn. Người đó mới gọi là Bà La Môn. Mà cái pháp Bà La Môn là pháp gì? Tức là pháp tịnh hạnh. Mà cái tịnh hạnh á, cái tịnh hạnh nguyên nghĩa của Đức Thế Tôn dạy là cái tịnh hạnh về thân, khẩu và ý luôn. Tức là một vị mà lậu tận rồi đó thì đó mới gọi đúng mức là tịnh hạnh. Còn mình nhiều lúc mình nói mình tịnh hạnh chứ cũng chưa. Bởi vì mình còn đang ở trong rào giới lực. Nếu mà mình bước ra cái rào giới lực rồi thì nó không có tịnh hạnh được nữa, phải không? Còn ở đây á, dầu cho các vị A-la-hán đi đến hang cùng ngõ hẻm bất cứ nơi nào cũng đều sống trong cái thế giới tịnh hạnh. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ: người không dục không nhế, bỏ ngu không có si, bỏ tụ kiết sử, do bỏ tụ kiết sử, ta gọi Bà La Môn. Tức là kiết, kiết là gì? Kiết là trói buộc, sử tức là sai khiến. Chúng ta bị tham, bị tật đố, bị si mê, bị đủ thứ hết, nó trói buộc. Từ cái trói buộc đó cái nó sai khiến mình làm này làm kia. Chẳng hạn như nếu mà không có những hạt giống kiết sử nó trói buộc á,
thì chúng ta không có hành động ra những cái việc làm đó. Ngay như bây giờ mình thấy một cái người họ học được, họ tu được, cái tự nhiên mình tật đố là mình ưa mình thích, là do gì? Do gì? À, do hạt giống kiếp này nó trói lại, nó trói bắt đầu nó sai sử ra cái hành động. Nếu mình khởi niệm mà mình không có quá giải nó ra cái hành động, hoặc mình nói mình chăm chích, hoặc mình gì gì đó, đủ thứ hết. À, cho nên đây đó là do bỏ tụ kiết sử, ta gọi bà La Môn. Người thân dục không nhế, xả ngu không có si, do đoạn mạng ngô ngã, ta gọi bà La Môn. Tức là do đoạn cái tâm ngã mạng. Ngô là gì? Ngô ngã là ta người. À, thấy mình, thấy người. Hoặc nói khác hơn, ngô ngã là khởi cái một cái tâm vọng động điên đảo, rồi chạy theo là dính mắt. À, dính mắt, từ cái dính mắt đó bắt đầu nó hiện ra cái thân, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. À, tức là ngô ngã. Ngô ngã ta người. Có những chỗ đó là ngô ngã ta người, nhưng mà có những nơi là chẳng hạn như có những chỗ nó là ngô ngã, tức là có nghĩa là cái mình khởi lên một cái niệm đó là mình chạy theo những cái tâm vọng động đó, tức là ngã. À, những cái tướng đó. Ở đây thì tôn giả Ca Diếp là do đoạn tận cái ngô ngã, tức là không còn thấy ta, không còn thấy người, thân tâm đều chuyển hóa hết, thì gọi là Bà La Môn. Nếu ai muốn biết pháp những gì Chánh Giác nói, chí thành tự quy y, tối tôn không gì hơn. À, rồi Thế Tôn bảo tôn giả Đại Ca Diếp, ông có thể đến người phụ nữ Bà La Môn, khiến thân hiện tại của bà thoát được tội cũ. Ca Diếp vâng theo lời Phật, đi đến nhà người vợ Bà La Môn, ngồi vào chỗ ngồi. Lúc ấy vợ Bà La Môn kia liền bày biện các thức ăn, thức uống ngon bổ để cúng dường Ca Diếp. Ca Diếp nhận đồ thức ăn uống vì muốn độ người, cho nên nói cho bà nghe bài kệ này: tế tự lửa trên hết, các thư tụng hơn hết, vô tôn quý giữa người, các dòng biển lớn là nhất, các sao chăng đứng đầu, chiếu sáng mặt trời trước, bốn bên trên và dưới, ở các phương cảnh quốc, trời cùng người thế gian, Phật là bậc tối thượng, ai muốn cầu phước kia, nên quy y tam Phật. À, cái nghĩa là nói là, xưa bên Ấn Độ, tức là những vị Bà La Môn hay tế tự thờ lửa đó, tức là chẳng hạn như Đức Thế Tôn sau khi thành đạo rồi đó, thì độ ba anh em Ca Diếp thờ thần lửa, thì bên đó có một cái tục lệ là thờ lửa, tôn kính giống như một vị thần. Và các thư, tức là trong Huệ Đà, tụng hơn hết, mà vua tôn quý giữa người, các dòng biển là nhất, các trăng sao đứng đầu, tất cả một cái gì cũng cao lớn tối thượng, nhưng mà không gì, Phật là bậc tối thượng nhất. À, bà hãy đến quy y. À, vợ Bà La Môn sau khi nghe những lời dạy vui mừng hớn hở, không tự làm chủ được, đến trước Đại Ca Diếp bạch: nguyện xin Bà La Môn thường xuyên nhận lời mời của tôi đến thọ thực tại nhà này. Đại Ca Diếp nhận lời mời thọ thực tại nơi đó. Vợ Bà La Môn thấy Ca Diếp thọ thực xong, liền trải một chỗ ngồi khiêm nhượng, ngồi trước Ca Diếp. Sau đó Ca Diếp nói pháp vi diệu cho bà, như luận về bố thí, kỳ giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất ly là thiết yếu. Khi tôn giả Đại Ca Diếp đã biết tâm ý của vợ Bà La Môn kia đã được khai mở, lòng rất là vui mừng, bèn nói cho vợ Bà La Môn nghe pháp mà chư Phật thường nói là khổ tập tận đạo. Vợ Bà La Môn liền ngay chỗ ngồi mà các trần cấu đều dứt sạch, được pháp nhãn tịnh, giống như một tấm lụa mới trắng tinh, không bị bụi dơ, dễ nhuộm màu. Vợ Bà La Môn cũng như vậy, ngay ở trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn tịnh, bà đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp, khi không còn hồ nghi, đã đắc vô ý, tự uy ba ngôi, Phật bảo, pháp bảo, thánh tăng chúng bảo, và thọ trì năm giới. Bấy giờ tôn giả Đại Ca Diếp thuyết pháp quy diệu cho vợ Bà La Môn một lần nữa, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. À,
thì đây là trong kinh A Hàm, sở dĩ mà chúng ta học á, mình chịu khó mình học cái kinh A Hàm, nó hay một cái đặc điểm là vào thời Đức Phật và thánh chúng thường đi
đi gì? Đi khất thực. Nhờ cái phương pháp khất thực đó cho nên gần gũi dân chúng. Và từ cái gần gũi dân chúng đó mình thấy cái đời sống của những bà la môn hoặc là những người cư sĩ nó từng tự nó hiện ra. Chúng ta ráng học những cái bộ A Hàm này, tuy rằng nó dài dòng nhưng mà mình thấy cái đời sống xuất gia nó rất là an ổn, rất là thanh tịnh, đúng nhân đúng duyên. Chúng ta có một cái thời pháp ngắn cho những cái hàng cư sĩ họ thấm. Sau khi mà nghe những cái lời huy diệu về bố thí trì giới sanh thiên rồi đó, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Ca Diếp khẳng định dục tức là bất tịnh, phải đoạn tận các dục thì cuộc đời mới hết khổ. Sau khi mà nghe giống như thế rồi đó thì bà giống như một cái tấm lụa trắng mới tinh, không có bụi dơ, thì con mắt pháp nó mở ra. Mà một người con mắt pháp mở ra tức là bước vào dòng thánh rồi, họ không còn do dự và họ không còn nghi một cái điểm nào nữa hết. Chúng ta học pháp mà chúng ta nghi là chúng ta biết mình á, mình là gì. Mà cái nghi của trong, nhớ rằng cái nghi của A Hàm khác và cái nghi của tổ sư khác nha. Cái nghi tổ sư là đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ. Còn cái nghi ở trong kinh A Hàm Đức Phật thường nói là nghi Phật, nghi pháp, nghi lại chính mình. Phải không? Nghi Phật nói gì có đúng hay không? Nghi pháp Phật nói gì chắc gì tu được, nghi như thế thì nó chướng ngại. Còn cái nghi của thiền tâm là chẳng hạn như tại sao mình có mặt trong cuộc đời này đó, mình dồn cái nghi để mình phá các niệm vọng tưởng, cái nghi đó nghi khác á. Cho nên mình nói ồ tại sao mà trong này phá được những cái nghi đó thì tự nhiên chứng đạo, tức là bước vào dòng thánh đó. Nhớ kỹ nó khác nhau đó. Sau khi Ca Diếp đi chưa được bao lâu, người chồng trở về đến nhà, ông bà La Môn thấy nhan sắc vợ rất là vui tươi, không còn như ngày thường nữa. Bà La Môn liền hỏi vợ mình, người vợ đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ cho chồng. Sau khi bà La Môn nghe những lời này xong, liền dẫn vợ mình cùng đến Tinh Xá, đến chỗ Thế Tôn. Bà La Môn chào hỏi Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Vợ bà La Môn đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi cũng ngồi qua một bên. Bà La Môn bạch Thế Tôn, vừa rồi có ông bà La Môn đến nhà tôi, hiện ở đâu? Tức là một cái điểm này để cho quý thầy thấy một cái điểm là sau khi mà đắc pháp rồi đó thì cái ông trầm đó, ông về ông giật mình liền, vì nhan sắc một người đắc pháp đó, sáu căn nó tịch tỉnh, nó không có loạn động nữa, vì nó dứt cái ham muốn. Chẳng hạn như mình thấy một cái người nào đó mà ngồi cái mắt lâu liên rồi cái đứng đi không có yên ổn là mình biết tâm họ còn loạn động, những cái niệm dục đó, nó còn lôi cuốn. Còn những người mà đắc pháp đó, ở trong cái trạng thái tịch tỉnh rồi đó, đi sâu vào pháp rồi đó, thì tự nhiên sáu ca đóng cửa rồi hết. Cho nên nó biểu hiện là cái sắc mặt rất là thù diệu. Chứ ông bà là muốn giật mình liền đó, tại sao hôm nay cái nhan sắc bà rất là khác thường, lạ lắm. Cho nên cởi lại một vị, có những vị thiền sư mà sau khi mà chứng nghiệm vào con đường pháp rồi đó thì ông thầy cũng nhìn biết liền. Lại một điều, ở trong pháp mà vừa bước ra là ông thầy cũng nhìn biết người đó có chút ít về pháp. Cái căn nó lạ lắm, sáu căn mình mà nó lộn động mình cũng nhìn mình biết đó. Thì ở đây cũng như thế, ông bà La Môn về ông thấy người vợ, ông giật mình liền, nói sao hôm nay cái nhan sắc bà rất là khác thường, không thấy ngày xưa nữa, nó tịch tỉnh, nó yên ổn, nó không còn chạo cử, không còn thèm muốn một cái gì nữa hết, chắc bà được cái gì. Thì bà này mới kể ra. Thì ông bà La Môn ông dắt ông đến gặp Đức Thế Tôn, hỏi là bà La Môn hiện giờ ở đâu. Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp hiện đang ngồi chiếc già cách Thế Tôn không xa, chánh thân chánh ý đang tư duy pháp vi diệu. Thế Tôn từ xa chỉ Đại Ca Diếp bảo, đó là tôn trưởng bà La Môn. Bà La Môn nói, thế nào Cù Đàm Sa Môn, tức là bà La Môn chăng? Sa Môn cùng bà La Môn há không khác chăng? Thế Tôn bảo, muốn nói Sa Môn thì chính thân ta. Vì sao vậy? Ta tức là bà La Môn, những giới lực gì mà các Sa Môn phụng trì ta đều đã đắc. Vậy nay muốn luận về bà La Môn thì cũng chính là thân ta. Vì sao vậy? Ta tức là bà La Môn, các bà La Môn quá khứ đã trì những pháp hạnh nào ta cũng đã biết hết. Muốn luận về Sa Môn thì chính là Đại Ca Diếp. Vì sao vậy? Những luật gì của các Sa Môn tỳ kheo Ca Diếp đều bao gồm cả.
Muốn luận về Bà La Môn thì cũng chính là tỳ kheo Ca Diếp. Vì sao vậy? Những cấm giới gì mà các Bà La Môn phụng trì thì tỳ kheo Ca Diếp đều biết rõ hết.
Tức là đây có một cái nhân duyên là chúng ta thấy là Đức Thế Tôn luôn luôn tán thán về công hạnh của tôn giả Ca Diếp. Quý thầy nhớ một cái đoạn nhân duyên ở đâu? Nơi tháp Đa Tử, đúng không? Tức là nơi tháp Đa Tử là lúc này Đức Phật vừa tiên thuyết về con đường chánh pháp, thì từ xa tôn giả Ca Diếp đi vào, thì các tỳ kheo mới xuất gia mới nhìn tôn giả Ca Diếp, mới khởi niệm: các ông thầy tỳ kheo ở đâu đến mà áo quần rách rưới rồi đủ thứ hết khởi niệm bất kính. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói: nếu mà để các tỳ kheo này mà nói ra một lời thì tức các đầu các ông sẽ bị bể thành tám mảnh. Bị gì? Bị xúc phạm đến bậc thánh, phải không? Cho nên Phật mới thương tưởng các thầy tỳ kheo trẻ tuổi, cho nên mới nói như thế này: Ca Diếp, ông đến đây ta sẽ chia nửa tòa ngồi cho ông, đúng không? Thì lúc này các tăng tỳ kheo giật mình liền. Vị tôn giả này chắc có một cái năng lực lớn, có một thần lực lớn, có một cái biện thuyết lớn, có một cái chứng đắc lớn, cho nên Đức Thế Tôn mới nhường nửa tòa ngồi. Quý thầy nhớ đoạn đó. Thì lúc này tôn giả Ca Diếp nói: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là thầy của con không dám nhận những điều đó. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới tiên thuyết: này các tỳ kheo, ta được tầng định như thế thì Ca Diếp cũng được như thế như thế. Ta được bốn cái vô lượng tâm: đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì tôn giả Ca Diếp cũng là như thế. Ta được cái này, được cái kia thì tôn giả cũng giống như ta, không có khác. Đức Phật xác chứng là tôn giả Ca Diếp. Những cái bậc mà thiền chứng của Đức Thế Tôn thì tôn giả Ca Diếp cũng chứng nghiệm, cũng đi sâu vào cái chỗ công phu. Thì đây cũng như thế, Đức Phật nói Đức Phật xong thì kế là nói tôn giả Ca Diếp cũng là như thế. Những cái giới lực hành trì, tức là tịnh hạnh mà, thì tôn giả Ca Diếp cũng là đang con người đứng vào con đường tịnh hạnh, cũng giống như Thế Tôn. Lúc này Thế Tôn nói bài kệ: ta thăm nói Bà La Môn, người rành biết chú thật nói rằng sinh phạm thiên, đây vẫn chưa lìa chói, không chói không đường sinh, hay thoát tất cả kết, không còn nói phước trời, tức Sa Môn Bà La Môn. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói không phải một người Bà La Môn là biết về chú thật, biết về tụng những cái kinh điển Vệ Đà, mà sao là nói rằng người này chết sẽ sanh về cõi phạm thiên. Nếu gì? Nếu mà vẫn còn trói buộc về kiết sử, về tham, về sân, về si, giới hạnh không có được tròn đủ thì cũng không bao giờ sanh được cái cõi đó. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là mình chết mình sanh được trên cái thiên giới. Mà nếu mà tâm mình vẫn còn những cái ác độc, phải không? Những cái thù hận, những cái tật đố, thì sao mình sanh? Phải không? Không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật nói rất là kỹ. Chứ không phải nói là bây giờ mình nói là tôi tụng kinh nè, tôi sám hối hàng đêm, mà nếu mà trong tâm mình còn đầy dẫy những cái tham dục, tật đố, ích kỷ, sang tham, thì mình chết cũng đâu được lên cái cõi Phật. Nó xác chứng một điểm luôn. Mà với một điều kiện là tâm mình cởi trói những cái niệm tham sân si, những cái niệm tật đố, những cái niệm thù hằn, những cái ái nhiễm, dục nhiễm đó, mình hết, mình dứt, thì mới được về những cái cảnh giới mà thù thắng, thù diệu. Phật xác chứng luôn, phải không? Nói rằng sinh phạm thiên, đây vẫn chưa lìa chói, cũng phải sinh phạm thiên luôn. Nhớ kỹ điểm đó. Không chói không đường sinh, hay thoát tất cả kiếp, tức là những cái kiếp sử đó, không còn nói phước trời, tức Sa Môn Bà La Môn. Bây giờ Bà La Môn bạch Thế Tôn, nói kết thượng những gì gọi là kết. Dục ái là kết, sân là kết, ngu si là kết. Như Lai không còn dục ái, vĩnh viễn đã diệt tận, không còn sân, không còn si, Như Lai không còn những cái kiết sử này. Tức là gì? Dục, sân, ngu si, đó là những cái điều đó gọi là kiết, kiết phược đó, trói buộc. Tức là cái gì mà trong tâm mình còn chút một cái luyến ái về ham muốn bất cứ một cái gì luôn, tức là mình bị nó trói buộc, nó sai sử. Cho nên đây là Như Lai hết rồi. Bà La Môn thưa: nguyện xin Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu về sự không còn các kiết phượng này.
Mấy giờ Thế Tôn lần lượt nói về các điều tài vi diệu cho Bà La Môn kia, đó là về thí, về giới, về sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, sức ly là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết tâm ý Bà La Môn kia đã khai mở, trong lòng rất là hoan hỷ, bèn nói cho Bà La Môn pháp mà chư Phật thời xưa đã thiết: đây là khổ, đây là tập, đây là tận, đây là đạo. Tức là nói về cái con đường tứ đế là cái tâm mình phải mở ra hết, mình không còn một cái điều gì nghi ngại nữa hết. Thế đây có một cái điểm mà chúng ta phải lưu ý: tại sao ban đầu Đức Phật không nói về khổ, không nói về tập, không nói về diệt, không nói về đạo đế, mà Đức Phật phải nói là cái gì? Trước là nói về bố thí, để cho cái tâm mình nó rộng mở ra hết. Tức là trên bước đường mà muốn đi thẳng vào chỗ công phu huy diệu, cái tiệc nói đó, thì chúng ta phải đầy đủ phước lực. Mà không đầy đủ phước lực mình tu được, nó bị chướng duyên. Chứ đừng có nói mình đừng có nói pháp trực chỉ nha. Cái pháp trực chỉ là cái pháp đốn đó, là đòi hỏi trong thời quá khứ mình đã tu tiệm. Còn bây giờ mình chưa tu tiệm thì mình còn đủ thứ chuyện hết. Mình còn những cái nghịch duyên, mình còn những cái lăng xăng rất là nhiều. Tôi hay thường ví dụ đó, có hai chiếc thuyền, một chiếc thuyền vừa nổ máy ta chạy ra sông liền, chạy ra biển liền. Còn cũng có một chiếc thuyền nổ máy, cách máy nó cũng chạy vòng vòng. Mà cái người khôn nhất á, tìm hiểu trong bánh lái thì mới biết rằng trong bánh lái nó bị cỏ, đúng không? Bị rong. Thì muốn cho cái bánh lái nó chạy phải làm gì? Mình xuống gỡ cỏ rong ra. Thì đây cũng như thế, Đức Phật phải luận về gì? Luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận là trên hết, xuất ly là hết khổ. Thì lúc này cái tâm họ mở rồi, thì họ mới đón nhận được những cái pháp tối thượng. Mà cái pháp của Đức Phật là ba đời mười phương chư Phật, cái pháp tứ đế là cái pháp tối thượng, chứ không phải mình đừng có nói pháp thấp nha. Pháp mà tứ đế mà đi sâu vào tức là pháp tối thượng. Vì sao tôi nói pháp tối thượng? Tôi nói chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà bệnh nhức đầu phải không? Không hẳn là cái thuốc tốt, mà một cái lá cây mà mình uống vào hết nhức đầu, cái thuốc đó là thuốc quý, đúng không? Dầu cho bây giờ mình ra chợ đi, mình bỏ ra $1,000 đi, mình mua cái loại thuốc đó về uống thuốc nhức đầu mà nó hết, thì cái thuốc này cũng phải là, đâu phải là quý đâu. Còn mà pháp nào, bất cứ pháp nào mà mình nghe rồi cái tâm mình nó thông suốt, nó cởi mở, nó chứng nghiệm, thì pháp đó cũng là pháp sâu. Nhớ kỹ nha, học pháp phải vậy á, chứ không phải mình đòi hỏi thế nào là Phật. Ba con gai trò pháp đó quy diệu á, mà rốt cuộc tham mình cũng còn, sân mình cũng còn, si cũng còn, thì pháp đâu phải tối thượng đâu, rõ ràng. Mà cái pháp nào, bất cứ pháp nào luôn mà nó đến với mình đủ duyên, tự nhiên cái tâm mình mở ra, thì pháp đó tối thượng. Cho nên mình phải lưu ý, ai mà đọc những cái bộ kinh mà tối thượng thừa rồi sẽ thấy những cái điểm đó. Cho nên tự chư tổ mà đến khai thị cho mình rồi, không phải là dùng cái pháp đó, mà biết cái ông đó có duyên pháp đó, chỉ khẽ một cái thôi thì ông đứng, ông nhảy vào. Thì ở đây cũng như thế, Đức Phật nó biết mà nếu mà nói về khổ, tạch, diệt, đạo trước á, thì tâm thức Bà La Môn không có đón nhận được. Giống như một cái bình mà không có chịu mà xúc á, cái bình còn dơ quá thì không thể nào mà đổ nước uống vào uống được. Cho nên muốn được cái nước uống này uống được thì phải xúc cái bình này. Cho nên tại sao mình phải sám hối, mình phải tụng kinh, mình phải ngồi thiền? Cái đó là nó chưa phải là chỗ cứu kính. Mà không nhờ cái sám hối, không nhờ tụng kinh, không nhờ tội thiền, không nhờ làm các thiện pháp á, thì không bao giờ đón được vào cái cảnh giới đó. Nên phải nhờ những cái cửa này. Thì ở đây cũng như thế đó. Tức thì Bà La Môn ngay trên chỗ ngồi mà dứt sạch các trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh, giống như tấm lụa mới tinh, không có chút bụi nhơ, dễ nhượng. Bà La Môn cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi mà đắc pháp nhãn tịnh, ông đã đắc pháp, thấy pháp. Phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã được vô ý rồi, tự quy y Tam Tôn, Phật bảo, pháp bảo, thánh chúng, thọ trì ngũ giới, là đệ tử chân Phật Như Lai, không còn thoái thoát nữa. Vợ chồng Bà La Môn kia sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây chúng ta thấy là vào cái thời Đức Phật, là Đức Phật biết là hai vợ chồng Bà La Môn ngay trong ngày hôm nay sẽ được bước vào dòng thánh. Cho nên Đức Thế Tôn dùng tất cả mọi cái phương tiện thiện xảo để mà hóa độ hai ông Bà La Môn này. Thì qua cái bài pháp này chúng ta thấy rất là thiết thực trong đời thường. Tuy rằng dạy cho đời sống cư sĩ,
nhưng mà chúng ta cũng phải biết được cái lời Đức Phật dạy. Cái bài thứ nhất là chúng ta phải ráng gắn gỗ, luôn luôn có một cái tâm niệm là mình xuất gia, tức là thừa tự pháp, không thừa tự thức ăn. Mình là xuất gia rồi thì mình ráng cố gắng, mình giàu cho bất cứ sống ở nơi nào cũng ráng ưa những chỗ tịch tỉnh, yên ổn, không thích những cái nơi náo động, ồn ào. Luôn luôn mình phát nghĩa, thì cái duyên mình đi đến chỗ nào nó cũng ở cái chỗ tịch tỉnh hết. Cho nên cái duyên tôi không biết sao, chứ ngày xưa là tôi rất thích ở nơi nào mà vắng lặng, yên ổn. Cho nên tôi ở lúc trước tôi ở một cái chỗ kia một thời gian, tôi bất cứ thế nào tôi phải xin về thường chiếu. Xin về thường chiếu xong tôi chạy lên trên không, rồi ở thường chiếu một thời gian là tôi thấy cái cảnh Trúc Lâm nó yên, tôi cũng xin chạy lên. Mà cho nên mình mà thích chỗ nào mà cái môi trường vắng lặng rồi thì cái duyên nó đẩy mình đến. Cho nên quý thầy phải ráng gắn gỗ là mình phát nguyện, một là thừa tự pháp, hai là yên ổn những chỗ A Lan Nhã, núi rừng thanh vắng, để mình còn lại một chút ít nhân duyên thời gian, không còn bao lâu nữa mình sẽ từ giả cõi đời này rồi. Quý thầy bao nhiêu tuổi? Tôi giỏi lắm chừng hai mấy năm nữa là từ giả cõi đời này rồi. Tôi ráng tôi sống sao chừng 60-70 đủ rồi, sống chứ nhiều chứ cực, đúng không? Thì cũng từ giả cõi đời này rồi, cho nên mình ráng. Còn mấy chú dưới này chắc chừng 10 năm nữa là đi hết, 10 năm, giỏi lắm 20 năm nữa đi hết. Cho nên còn mình còn một chút ít thời gian, mình còn chút ít nhân duyên, mình còn chút ít mạng sống nó thừa thôi. Bây giờ mình dấn thân vào con đường này luôn, quyết chí luôn. Bao nhiêu cái chuyện mà tù cản chăm chúng hay là cái gì, bỏ hết, bỏ hết đằng sau lưng của mình hết. Chỉ có một điều là tu thừa tự pháp thôi, đúng không thầy? Thầy Thâm Thái, thầy Hầm Thái, chỉ có con đường là mình tu thôi, đúng không? Không có con đường nào khác hết. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, bây giờ chỉ con đường thừa tự pháp. Thừa tự pháp ở đây còn một cái điểm nữa, tức là chứng nghiệm vào con đường pháp. Còn những cái chuyện hoặc dục, còn những cái chuyện mà linh tinh lĩnh kỉnh bỏ hết. Ông nói ông thôi tôi tu, tôi ngồi kiết vàng tôi cởi cởi, ông nói ví dụ gì đó thì nó yên à, thấy không? Thôi chúng ta nghỉ ha. Quý thầy chấp tay ngồi hướng.
Chúng thành bồ tát thời hiện đó. Yeah.